là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh công tác phát triển giao thông vùng cao sau 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, mùng 1 tháng 10 năm 1991, mùng 1 tháng 10 năm 2021. Tiếp đó là ghi nhận việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định nông thôn mới của tỉnh vừa chủ trì hội nghị thẩm định xét công nhận xã Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đại Minh và xã Hán Đà, huyện Yên Bình đã tiếp tục tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, quan tâm đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng, ổn định an ninh chính trị, trong đó chú trọng duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao. Hạ tầng kinh tế xã hội của hai xã được xây dựng đầu tư, hầu hết các tuyến đường giao thông của hai xã đã được kiên cố hóa. Trên địa bàn hai xã đã hình thành được các vùng sản xuất chuyên canh theo hướng hàng hóa như vùng sản xuất chuyên canh cây ăn quả có múi của xã Đại Minh có tổng diện tích 390 ha, tổng sản lượng đạt 3.780 tấn một năm. Vùng chuyên canh sản xuất chè với diện tích 160 ha, sản lượng đạt trên 2.000 tấn một năm. Vùng chuyên canh sản xuất bưởi với diện tích trên 144 ha trên địa bàn xã Đà. Đây đều là những vùng sản xuất hàng hóa đem lại thu nhập kinh tế cao, ổn định cho người dân. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người năm 2021 của người dân trên địa bàn hai xã Hán Đà, Đại Minh đạt trên 44 triệu đồng một người một năm. Đến nay, trên địa bàn xã Đại Minh không còn hộ nghèo, Hán Đà còn 30 hộ nghèo. Giáo dục, y tế, văn hóa được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế của hai xã đều đạt trên 90%. Các thiết chế văn hóa tiếp tục được đầu tư nâng cấp xây dựng, các hoạt động văn hóa nghệ tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng. Với sự thống nhất cao, Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao của tỉnh đã thống nhất các xã Đại Minh, Hán Đà, huyện Yên Bình đã hoàn thành các nhóm tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước yêu cầu huyện Yên Bình và các xã Đại Minh, Hán Đà tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Đại Minh và xã Hán Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021. Để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu xây dựng hai xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng chí đề nghị hai xã tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền để người dân tự giác tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Qua khảo sát đánh giá sơ bộ, hiện nay toàn tỉnh có 3.277 hộ nghèo có đủ điều kiện thoát nghèo. Trong tháng 8 năm 2021, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng và sửa chữa 312 nhà ở, hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức hội đoàn thể đã tích cực vận động các nguồn lực để hỗ trợ làm nhà cho 157 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống, nhưng nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp trong công tác giảm nghèo, nên đến nay công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục huy động, lồng ghép và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, nhất là nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững để duy tu bảo dưỡng các công trình cơ sở tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo với tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau.
Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ năm 2021. Trong thời gian một ngày, các học viên đã được nghiên cứu quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy, trách nhiệm phòng cháy chữa cháy của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân, tổ chức phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ, công tác tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với người đứng đầu cơ quan đơn vị, tổ chức hoạt động của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, các chất chữa cháy thường dùng, phương pháp dập tắt đám cháy, tính năng cấu tạo, cách sử dụng, bảo quản phương tiện chữa cháy, sách tay và dụng cụ chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, các học viên còn được tham gia huấn luyện thực hành thao tác sử dụng các loại bình chữa cháy, sách tay dập tắt khay xăng dầu đang cháy, các động tác cứu người thoát hiểm và cách sử dụng các phương tiện cứu nạn cứu hộ.
Vào lúc 12 giờ trưa hôm qua, tại thôn Hòa Quân, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên đã xảy ra một vụ cháy khiến ngôi nhà của chị Trần Thị Nụ ở thôn Hòa Quân, xã Minh Quân bị thiêu rụi hoàn toàn cùng nhiều tài sản giá trị. Ước thiệt hại khoảng 300 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra vụ việc, huyện Trấn Yên đã tổ chức đoàn thăm hỏi động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Trần Thị Nụ, đồng thời chỉ đạo chính quyền địa phương huy động nhân dân quyên góp ủng hộ giúp đỡ để gia đình chị sớm ổn định lại cuộc sống.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm 90 của thế kỷ trước, hệ thống giao thông của tỉnh Yên Bái nói chung, hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải nói riêng rất khó khăn. Các tuyến quốc lộ xuống cấp nghiêm trọng, các tuyến tỉnh lộ nhỏ hẹp, đường liên thôn xã chủ yếu là đường đất. Ở vùng cao, nhiều nơi chỉ có thể đi bộ. Với quan điểm giao thông đi trước một bước, sau 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông, đặc biệt là phát huy lực trong nhân dân. Nhờ đó, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh ngày càng đầu tư hoàn thiện, liên hoàn, thông suốt, tạo động lực thúc đẩy công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải.
Nằm cách trung tâm tỉnh lỵ 180 km, trước đây di chuyển bằng phương tiện ô tô từ thành phố Yên Bái lên huyện vùng cao Mù Căng Chải phải mất từ 8 đến 10 giờ đồng hồ. Đặc biệt vào mùa mưa bão, việc đi lại càng trở nên khó khăn, thường xuyên sạt lở, tắc đường. Các tuyến đường đến trung tâm xã chủ yếu là đường đất, đường liên thôn bản thì chủ yếu là đường rừng, chỉ có thể đi bộ. Giao thông khó khăn kéo theo tỷ lệ hộ nghèo cao, chiếm đến 70-80% dân số. Các mặt hàng nông lâm sản khó bán, giá bấp bênh, bị ép giá. Nhiều chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cũng như đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước khi triển khai đến người dân rất khó khăn. Nhiều hủ tục, tệ nạn xã hội còn tồn tại. Tỷ lệ người mù chữ cao, thậm chí có nhiều cán bộ xã không biết chữ. Tình hình an ninh chính trị ở vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số diễn biến rất phức tạp. Ông Giàng Sái Sinh, nguyên bí thư huyện ủy Mù Căng Chải nói:
Từ khi nhà nước có chủ trương là phát triển cái đường giao thông và nông thôn ấy, là đặc biệt là tôi ở Búng Lung thì tôi biết là khi mà có đường ô tô vào bản, vào xã thì đồng bào rất là hoan nghênh cái đường lối chủ trương đó của Đảng và nhà nước. Mà qua chúng tôi theo dõi là nhân dân rất phấn khởi. Nhiều đồng bào di cư bây giờ muốn xin quay trở lại Mù Căng Chải. Và báo cáo chị, thời xưa không có đường, toàn đi bộ. Tức là có đường chính, nhưng mà cái đường đi dễ vào bản thì là đi bộ hết. Nhưng mà bây giờ đi vào bản nào cũng có đường ô tô. Báo cáo với các ông chí thế. Cho nên là đồng bào rất là khen Đảng Chính phủ và cán bộ nhất là tỉnh, huyện. Chú ý đặc biệt là không như ở cái huyện khác thì tôi không biết. Nhưng mà Mù Căng Chải thì xã nào cũng có đường ô tô vào. Bản nào cũng có đường ô tô vào, cho nên là mình như dư luận đồng bào rất là cảm ơn Đảng Chính phủ.
Xác định giao thông phải đi trước một bước, tạo đà cho kinh tế xã hội phát triển. Sau 30 năm tái lập, với sự đầu tư của nhà nước, phát huy nội lực trong nhân dân, tỉnh Yên Bái dần xây dựng được hệ thống giao thông đồng bộ, liên hoàn, thông suốt từ thành phố tới nông thôn, từ vùng thấp tới vùng cao. Giờ đây tuyến quốc lộ 32 đã được nâng cấp sửa chữa. Các cây cầu hẹp không đảm bảo an toàn đã được thay thế, tạo thuận lợi cho các phương tiện trong quá trình di chuyển giao thông, trao đổi hàng hóa. Sự đầu tư của nhà nước, sự chung tay đóng góp của nhân dân đang mang lại diện mạo mới cho giao thông vùng cao Mù Căng Chải. 13 xã trên địa bàn huyện đã có đường ô tô đến trung tâm xã. Đường liên thôn bản, liên xã từng bước được cứng hóa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện trong bốn mùa, góp phần giao thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội. Là một trong những xã xa xôi nhất của huyện vùng cao Mù Căng Chải, trước đây để đến được trung tâm xã chế tạo, cách duy nhất là đi bộ. Nhưng đến nay, một tuyến đường dài 35 km trải bê tông từ huyện dẫn vào trung tâm xã đã được đầu tư từ nguồn trái phiếu chính phủ trị giá trên 100 tỷ đồng, đã phá thế cô lập về giao thông, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, đưa các chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến gần người dân hơn. Quan trọng hơn, con đường đã làm thay đổi tư duy sản xuất từ chỗ tự cung, tự cấp sang sản xuất hàng hóa. Nhờ đó, cuộc sống của người dân không ngừng được nâng lên. Ông Sùng Gà Sư, bản chế tạo, xã chế tạo, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chủ ký thấu bị trình rùa trình nhau, ô lúc này tạo như thế.
Trước đây chủ yếu là đường mòn, đi bộ, do vậy cuộc sống của người dân chế tạo rất khó khăn. Muốn vận chuyển các mặt hàng thiết yếu, chỉ dùng ngựa, con cháu cũng ít được đi học. Bây giờ được Đảng và nhà nước quan tâm, đầu tư có đường từ huyện đi đến xã, từ xã đi đến các thôn bản, nên cuộc sống của người dân đã thay đổi. Các mặt hàng thiết yếu được vận chuyển nhanh chóng, con cháu được đi học. Người dân chế tạo cảm ơn Đảng và nhà nước nhiều lắm. Với những chính sách hỗ trợ đầu tư của nhà nước, nhất là việc đầu tư phát triển mạng lưới giao thông cho vùng cao, đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn miền núi. Đời sống người dân từng bước được nâng lên. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của huyện vùng cao Mù Căng Chải chỉ còn trên 32%. Với hàng nghìn tỷ đồng được đầu tư của nhà nước và sự chung tay đóng góp của chính người dân, trong giai đoạn từ năm 1991 đến nay, đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng cao. Từ chỗ chủ yếu là đường mòn, đường đất, thì đến nay, huyện Mù Căng Chải đã có trên 860 km đường giao thông nông thôn. Trong đó gần 300 km đã được cứng hóa. Nhiều tuyến đường cây cầu đã được xây dựng, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển. Ông Nông Việt Yên, Bí thư Huyện ủy Mù Căng Chải nói.
Có thể nói rằng là đối với Mù Căng Chải là một huyện vùng cao đặc biệt khó khăn trong các cái huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, và với một cái địa hình và diện tích tự nhiên rồi là địa hình rất rộng và chia cắt, và có thể nói rằng là chính vì yếu tố đó mà có thể nói rằng là giao thông luôn luôn là một cái yếu tố rất quan trọng, tạo cái động lực cũng như là nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Và trong những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cũng như là của tỉnh thì có thể nói rằng là hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Mù Căng Chải thì cũng đã được từng bước đầu tư và hoàn thiện. Và từ cái sự đầu tư đó thì nó đã tạo ra được một cái động lực để thúc đẩy cái phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là việc xóa đói giảm nghèo. Và trong tới đây thì nó còn gắn liền với lại cái nhiệm vụ phát triển du lịch cũng như là thương mại dịch vụ ở trên địa bàn.
Cũng như huyện vùng cao Mù Căng Chải, giao thông cũng là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế của huyện vùng cao Trạm Tấu. Những ngày đầu tái lập tỉnh Yên Bái, dù chỉ cách thị xã Nghĩa Lộ hơn 30 km, nhưng những năm trước đây, việc lưu thông trên tuyến tỉnh lộ 174 rất khó khăn. Các tuyến đường giao thông đến trung tâm xã chủ yếu là đường mòn, phải đi bộ. Xác định giao thông phải đi trước một bước, huyện Trạm Tấu đã tranh thủ phát huy, lồng ghép các nguồn vốn để phát triển giao thông nông thôn. Nhờ đó, từ năm 2010 đến năm 2021, huyện Trạm Tấu đã mở mới được 328 km và kiên cố hóa được 113 km đường giao thông, xây dựng 14 cầu các loại. Tất cả các xã đã có đường ô tô đến trung tâm xã, đảm bảo đi lại 4 mùa. 21 thôn bản có đường kiên cố hóa. Các tuyến đường Phình Hồ, Làng Nhì, tuyến đường đi xã Tà Si Láng được mở mới nhờ nguồn vốn trái phiếu chính phủ và các nguồn vốn khác đã phá thế cô lập của Tà Si Láng, Làng Nhì. Sau 30 năm tái lập tỉnh, huyện vùng cao Trạm Tấu đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang hơn. Đặc biệt đời sống của người dân vùng cao không ngừng được nâng lên. Ông Trần Văn Long, trưởng phòng kinh tế hạ tầng huyện Trạm Tấu nói.
Sau một thời gian tích cực huy động các nguồn lực đầu tư thì có thể đánh giá là hệ thống giao thông của huyện Trạm Tấu đã có bước phát triển mạnh mẽ, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội và giao lưu cho đặc biệt là các đối với các thôn bản vùng sâu vùng xa trong cái việc tiếp cận với các cái chính sách của Đảng, tiếp cận các cái dịch vụ của nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội. Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu cho Đảng, Bộ và chính cấp ủy chính quyền huyện trong việc phát triển hạ cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Đảng bộ huyện ban hành hai cái chương trình hành động. Một là cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 10, nghị quyết 24 của Đảng bộ tỉnh năm 2012 về thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, và cái chương trình hành động thứ hai là cái chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 16 của Đảng bộ huyện về phát triển kết cấu hạ tầng, trong đó ưu tiên là hạ tầng giao thông. Với cái nhiệm vụ được giao thì chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho Đảng bộ huyện trong việc thực hiện tốt công tác quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông, lập kế hoạch đầu tư ưu tiên các cái dự án trọng điểm có sức lan tỏa để từ đó tạo ra cái hệ thống hạ tầng giao thông, từ các cái hạ tầng giao thông lớn phát triển, tiếp tục phát triển hạ tầng của các cái thôn bản và phấn đấu đến năm 2025 đảm bảo 100% thôn bản là có đường ô tô đến được thôn bản được cứng hóa, và tập trung ưu tiên cho các thôn bản vùng lẻ phát triển hệ thống hạ tầng giao thông bằng cái đề án giao thông nông thôn của tỉnh Yên Bái.
Mạng lưới giao thông hoàn thiện đã thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện Trạm Tấu phát triển. Nếu như những năm 90, khi hệ thống đường giao thông chủ yếu là đường đất, đường mòn, thì sau 30 năm tái lập tỉnh Yên Bái, trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã có 900 km đường giao thông. Bên cạnh nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông, các chính sách an sinh xã hội đã giúp cho tỷ lệ hộ nghèo của huyện Trạm Tấu giảm rõ rệt. Nếu những năm 90, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chiếm trên 80%, thì đến nay còn trên 36%. Ông Giàng A Thào, Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Phải nói là huyện Trạm Tấu là một huyện vùng cao nằm ở phía tây tỉnh Yên Bái, hết sức là đặc biệt khó khăn. Hầu như là hệ thống giao thông từ huyện đến các xã, từ xã đi các thôn bản, hầu như là chỉ là đường đất và chỉ đi được một mùa khô, mùa mưa thì không đi được. Hết sức là vất vả, khó khăn cho đồng bào vùng sâu vùng xa. Từ chỗ đó thì lúc thời điểm đấy thì huyện Trạm Tấu tình hình nhân dân là hộ nghèo chiếm tỷ lệ rất cao, trên khoảng 80-90% hộ nghèo. Giai đoạn 1991 trở về đây, về giai đoạn tái lập tỉnh Yên Bái ấy, thì được sự đầu tư hỗ trợ của trung ương, của tỉnh, đặc biệt là các chương trình 30A-135, chương trình xây dựng nông thôn mới và các chính sách của tỉnh đấy, để hỗ trợ cho vùng sâu, vùng xa, vùng cao ấy, thì hệ thống giao thông đến thời điểm này ấy, chúng tôi phải khẳng định là đã được thông suốt từ huyện đến các xã và từ xã đến các thôn bản. Cái sự phát triển giao thông nông thôn là nó rất thuận lợi. Thứ nhất là về đảm bảo cho sự phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Thứ hai là giao thông để đảm bảo cho giao lưu văn hóa cũng như là mua bán vận chuyển đấy, các cái nông sản của đồng bào từ huyện, từ xã đến huyện, từ huyện đến các địa điểm của các huyện khác, và người dân đi lại rất thuận tiện, họp hành và đảm bảo cho các cháu học sinh đi học thuận tiện, cũng đảm bảo cho người dân đi lại hoàn thiện được các cái giao thông nông thôn này, thì cái kinh tế xã hội được ổn định hơn và tốt hơn, và đồng bào nhân dân ấy thì hết sức là tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và các chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước và của huyện Trạm Tấu. Phải nói là qua các năm như thế vậy, tôi khẳng định là nhân dân tin tưởng, rất hết sức là tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng và các cái chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước, và tình hình nhân dân trên địa bàn Trạm Tấu là ổn định, không phát sinh điểm nóng, không xảy ra điểm nóng, điểm phức tạp. Hàng nhiều năm nay thì Trạm Tấu cũng đã thật sự là phát triển tốt.
Với điều kiện của một tỉnh miền núi, tiềm lực kinh tế còn hạn chế, nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ, đặc biệt là huy động nội lực trong dân, hệ thống giao thông, nhất là giao thông nông thôn đã được đầu tư đồng bộ. Năm 2004, Yên Bái đã trở thành tỉnh đầu tiên trong khu vực Tây Bắc đường ô tô đến trung tâm tất cả các xã. Giao thông phát triển thúc đẩy kinh tế xã hội của vùng cao phát triển, góp phần giúp Yên Bái hoàn thành các mục tiêu nghị quyết Đại hội 19 Đảng bộ tỉnh đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Quyết tâm trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, thời gian qua, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số ở nhiều lĩnh vực, hoạt động chuyên môn của các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn. Qua đó góp phần xây dựng ba trụ cột chính là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thường xuyên thực hiện các thủ tục hành chính như làm hồ sơ thành lập doanh nghiệp, đăng ký đất đai, thủ tục vay vốn, anh Vũ Văn Hải ở tổ dân phố số 2 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên đã được cán bộ tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên tạo tài khoản công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia qua số điện thoại. Tài khoản này tích hợp mọi thông tin cá nhân nên anh Hải có thể thực hiện thủ tục hành chính tại nhiều tỉnh thành phố mà không cần khai lại thông tin. Đồng thời anh Hải có thể theo dõi toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính của mình tại nhà trên thiết bị di động hoặc máy tính. Với tài khoản này, anh Hải cũng dễ dàng có thể thực hiện một số thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến. Anh Vũ Văn Hải, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên nói:
Chuyển đổi số như thế này thì tôi thấy được giải quyết các thủ tục giấy tờ ở tại nhà thì nó sẽ được tiết kiệm được rất nhiều thời gian, và cũng vì cái tình hình dịch Covid như bây giờ thì rất là thuận tiện cho công việc đi lại.
Trung bình mỗi ngày, bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên tiếp nhận và giải quyết trên 100 hồ sơ thủ tục hành chính của công dân. Ứng dụng công nghệ thông tin từng bước chuyển đổi số nhằm rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính. Các cán bộ tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trấn Yên đều đã có tài khoản và được đăng ký chữ ký số để thực hiện số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Tại bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trần Yên còn lắp đặt màn hình điện tử hiển thị thông tin về tình hình giải quyết hồ sơ, máy lấy số thứ tự, hệ thống xếp hàng tự động, thiết bị tra cứu thông tin. Đặc biệt, nhiều thủ tục hành chính đã được thiết lập, xử lý trên hệ thống phần mềm, góp phần tăng hiệu quả quản lý thông tin và thuận lợi cho việc tra cứu hồ sơ. Đến nay, huyện Trần Yên cũng đã cung cấp trên 20 thủ tục mức độ 3 và gần 70 thủ tục mức độ 4 bằng hình thức trực tuyến, góp phần không nhỏ trong việc hạn chế sai sót, giảm thiểu thời gian đi lại cho các tổ chức cá nhân và doanh nghiệp. Bà Vũ Thị Trinh, Phó trưởng bộ phận phục vụ hành chính công huyện Trần Yên nói:
Hiện nay thì bộ phận cũng đang là rất là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hướng dẫn người dân là nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Hiện nay là bộ phận từ đầu năm đến giờ thì bộ phận phục vụ hành chính công cấp huyện cấp xã cũng đã tiếp nhận được hơn 2.000 trường hợp là hồ sơ được nộp qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Và hiện nay là bộ phận đang triển khai việc là tạo tài khoản cho công dân trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau này sẽ giúp cho công dân để giao dịch các dịch vụ công trực tuyến và là số hóa hồ sơ và được thanh toán nghĩa vụ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia, giúp cho công dân là hình thành nên công dân số, xã hội số, chính phủ số và chính phủ điện tử.
Đẩy mạnh chuyển đổi số, huyện Trần Yên còn đầu tư cơ sở hạ tầng thông tin. Đến nay, huyện Trần Yên đã có trên 100 trạm BTS, phủ sóng Internet đến 22 xã thị trấn trên địa bàn. 100% công chức viên chức tại các phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện có máy tính kết nối mạng Internet. 100% cơ quan đơn vị Ủy ban nhân dân các xã thị trấn được kết nối Internet băng thông rộng. Huyện có 22 hệ thống phòng họp trực tuyến đảm bảo việc liên thông 4 cấp từ xã đến cấp trung ương. Cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng cho các cơ quan đơn vị hành chính, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trần Yên cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Điện lực Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian vừa qua thực hiện theo sự chỉ đạo của Tổng công ty Bắc, Công ty Điện lực Yên Bái thì Điện lực Trần Yên cũng như thực hiện theo cái kế hoạch đó thì cũng với cái mục tiêu là lấy khách hàng làm trung tâm và người sử dụng điện để từ đó cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến, minh bạch, ứng dụng công mạnh mẽ công nghệ thông tin để điện tử hóa các cái quy trình nội bộ và các cái giao dịch khách hàng, tập trung vào các chuyển đổi các từ cái quy trình nội bộ từ cái công tác làm thủ công sang cái điện tử. Điển hình cái việc kết nối các với các ngân hàng để thiết lập cái hệ thống thu hộ tiền điện, làm thay đổi các hình thức giao dịch của khách hàng với ngành điện. Khách hàng có thể thanh toán tiền điện tại tất cả các điểm giao dịch của ngành điện với khách hàng và của ngân hàng đối tác mà không phụ thuộc vào địa bàn sử dụng điện. Đồng thời thì điện lực cũng kết nối cái cung cấp dịch vụ điện trên cổng thông tin quốc gia, cổng hành chính công của huyện, tạo nhiều cái kênh giao dịch trực tuyến như website, ứng dụng trên cái thiết bị di động.
Chuyển đổi số, số hóa đã góp phần không nhỏ giúp huyện Trần Yên nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chất lượng cuộc sống cho nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương phát triển theo hướng hiện đại hóa.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục Khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, huyện Trạm Tấu có diện tích tự nhiên trên 74.600 ha, trong đó đất lâm nghiệp chiếm gần 60.000 ha. Điều kiện về khí hậu thổ nhưỡng rất phù hợp để trồng và phát triển cây sơn tra. Để nâng cao chất lượng quả sơn tra, nhiều năm qua đi đôi với việc cải tạo diện tích, huyện Trạm Tấu còn phối hợp với Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái chuyển giao tiến bộ khoa học về nhân giống cây sơn tra bằng phương pháp ghép cành cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Ngoài tác dụng là cây phụ trợ trồng trong rừng phòng hộ, trong những năm gần đây, trồng cây sơn tra lấy quả đã được người dân quan tâm. Trước kia, việc sản xuất cây giống sơn tra chủ yếu theo phương thức nhân giống hữu tính là gieo hạt và ươm trong bầu đất khi cây giống đạt tiêu chuẩn đem đi trồng. Tuy nhiên, phương pháp này có nhược điểm là cây lâu ra quả, năng suất chất lượng quả không cao. Trước thực trạng đó, Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã thực hiện thành công tiến bộ kỹ thuật nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép cành và chuyển giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu phổ biến để người dân đưa vào sản xuất. Sau 5 năm trồng, gần 200 gốc sơn tra được nhân giống bằng phương pháp ghép cành của gia đình ông Phàng A Dê, thôn Tà Sùa, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu đã mang về cho gia đình nguồn thu nhập đáng kể. Ông Dê cho biết từ năm 2017 khi được hỗ trợ cây giống sơn tra bằng hình thức ghép cành do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu chuyển giao, ông đã mạnh dạn trồng thử nghiệm với tỷ lệ cây sống cao, cây lớn nhanh, tán rộng và từ năm thứ ba đã cho thu hoạch quả. Ông Dê cho biết.
Cho tôi ghép cành tôi phải cho nó.
Tôi thấy khi đem cây sơn tra ghép về trồng thì thấy cây mọc nhanh lắm, không bị sâu bệnh, lá lúc nào cũng xanh tốt. Tôi trồng hơn 100 cây thì sống hết, năm nay là năm thứ hai cho thu hoạch quả rồi, quả to và sai. Gia đình tôi sẽ tiếp tục chuyển sang trồng loại cây sơn tra ghép này để thay cho những cây trồng bằng hạt đã bị già, hiệu quả kinh tế thấp. Cũng như gia đình ông Dê, gia đình bà Hàng Thị My thôn Tà Xùa cũng được hỗ trợ gần 200 gốc sơn tra ghép cành. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chuyển giao nên toàn bộ diện tích cây sơn tra của bà Mỹ đã cho năng suất và chất lượng quả cao hơn so với giống sơn tra gieo bằng hạt, bà Mỹ cho biết. Năm nay do dịch COVID-19 nên gia đình mình bán sơn tra không được giá cao, nhưng cây sai quả, quả to và cho thu hoạch rộ. Cây sơn tra này trồng không khó đâu, như giống cũ thôi nhưng cho quả sớm hơn vài năm nên tính ra nhanh có quả được bán. Để việc trồng cây sơn tra ghép có hiệu quả, huyện còn tổ chức lớp tập huấn, quy trình trồng, chăm sóc, thu hoạch, triển khai các mô hình trồng điểm cho bà con học tập và làm theo, đồng thời hỗ trợ người dân 100% cây giống và một phần chi phí nhân công trồng cây. Chính cách làm này đã tạo điểm tựa để người dân yên tâm chuyển đổi sang hình thức mới. Ông Hàng A Hành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bản Công cho biết thêm.
Xã có hàng năng thì xã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng hộ, với kiểm lâm địa bàn thì có tập huấn với lại tập huấn cho người dân là về thứ nhất là về kiến thức để chăm sóc này, thứ hai là về kiến thức là chăm sóc từ trên cây một cây táo mèo là ở dưới tán là sẽ trồng được nhiều loại cây khác nữa. Thì hàng năm mỗi một năm mà chính quyền địa phương là phối hợp với Ban Quản lý rừng với lại kiểm lâm địa bàn là tập huấn 1-2 lần cho người dân cách chăm sóc cây như thế.
Nhân giống sơn tra bằng phương pháp ghép cành có nhiều ưu điểm nổi bật là rút ngắn thời gian cây cho quả từ khi xuất vườn, chống chịu sâu bệnh tốt và giữ được nguồn gen trội. Với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, sau 5 năm triển khai việc phát triển trồng cây sơn tra ghép đã giúp người dân Trạm Tấu phát triển kinh tế và góp phần phủ xanh đất chống đồi núi chọc, bảo vệ môi trường sinh thái. Ông Phạm Thành Đô, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu nói:
cái năng suất của cái cây sơn tra ghép thì đã mang lại cái hiệu quả rõ rệt, bà con nhận thấy. Từ nhận thức đó thì bà con trong năm qua thì đối trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã được cây sơn tra bà con mà đồng tình ủng hộ và xác định đây là một những cây mà bà con mang lại một phần góp phần kinh tế phát triển cho gia đình.
Huyện Trạm Tấu hiện có gần 4.400 ha cây sơn tra. Hàng năm Ban Quản lý rừng phòng hộ thực hiện trồng sơn tra trên rừng sản xuất và trồng bổ sung cây sơn tra trong rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nghèo kiệt, trồng xen cây sơn tra dưới tán rừng tự nhiên, trồng thuần sơn tra trên đất nương rẫy kém hiệu quả. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là địa phương này phải quản lý tốt, tuyên truyền nhân dân không thu hái quả sơn tra non, ảnh hưởng tới năng suất chất lượng sản phẩm, gây thiệt hại đáng kể về mặt kinh tế. Mặt khác, khi hình thành vùng nguyên liệu lớn tạo ra giá trị sản phẩm đa dạng, địa phương cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền khuyến khích các nguồn lực đầu tư để chế biến quả sơn tra.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Từ Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.